Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Tiền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Hồi tối ngủ có ngon không? Sáng nay tụng kinh hạnh phúc không? Tụng sám hối phải không? Nhà. Hôm nay 13, ngày mai là thứ hai là 14 hả? Phải đúng không?
Ừ.
Thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm. Ngày hôm qua quý vị có nhớ và kể cho quý vị nghe sự tích mà chúng ta có cái ngày lễ vía Phật Di Đà 17 tháng 11 âm lịch phải không? Thì hôm nay mình học tiếp cái bài này. Thì một lúc nọ ngài Đại Thế Chí quỳ lên thưa với Phật. Và khi mà ngài quỳ lên thì không phải một mình ngài mà có cả 52 vị Bồ Tát cùng một lúc đứng dậy và thưa với Phật là: con nhớ trong một cái kiếp xa xưa có một Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, và kế tiếp có 12 vị Phật ra đời, người cuối cùng tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vị Phật đó dạy cho con niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội có nghĩa là chúng ta niệm Phật đến cái chỗ mà tâm chúng ta vắng lặng, không còn những cái phiền muộn, khổ lự. Hồi sáng này khi mà ngồi thiền á, thì Pháp Hòa có thưa, có hướng dẫn đại chúng á, là khi mình đang ngồi, lỡ có cái gì nó xen vô thì quý vị làm gì? Nhận nó, nhưng rồi sau đó chúng ta đừng theo nó, chúng ta trở về với cái hơi thở của mình. Khi chúng ta niệm Phật cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, thì có cái gì nó xen vô thì chúng ta nhận biết và chúng ta trở lại với cái bình thường của mình. Đến một lúc nào mình niệm suốt một giờ đồng hồ mà không có khởi cái tạp niệm nào hết, thì cái thời gian một tiếng đồng hồ đó không có khởi tạp niệm thì cái đó gọi là chánh định và tam muội. Hay là đi đứng nằm ngồi lúc nào trong tâm mình cũng văng vẳng và cái câu niệm Phật đi ra một cách nhẹ nhàng, niệm Phật tam muội. Niệm Phật có mấy cách? Bốn cách phải không? Đầu tiên là gì? Trì danh niệm Phật. Thứ hai là quán tướng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức là không cần mình phải niệm nói gì nữa hết, mà trong lòng mình lúc nào đi ra cái tiếng niệm Phật một cách nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình huân rồi. Nhưng mà bây giờ muốn tới cái chỗ chánh niệm đó đó, dĩ nhiên là mình phải có bước đầu. Lần chuỗi niệm Phật nè, rồi kinh hành niệm Phật nè, rồi niệm lớn nè, niệm thầm nè, mật niệm nè. Rồi trong khi mình niệm vậy, cái này nó xen vô, cái kia nó xen vô, đừng có lo. Chính nó xen vô lung tung vậy đó, cho nên bây giờ mình mới cần niệm Phật. Chứ nếu mà tâm mình thuần tịnh đó, thì đâu cần niệm Phật để làm gì. Mục đích mình mượn câu niệm Phật để mình đẩy những cái tạp đó ra ngoài. Tại sao mình phải tụng kinh? Tụng kinh cũng là thiền đó. Tụng kinh cũng là thiền đó. Tại vì cái tâm mình nó còn lăng xăng, cho nên bây giờ mình mượn thời kinh. Như hồi sáng vậy đó, mình mượn thời kinh và mình không thuộc, cho nên mình chú tâm vô trong cái bài kinh đó. Mình cố gắng mình ghi nhớ để mình tụng không có sai. Thì trong khi mình tụng không sai, tụng điều hòa với chúng, cái tự nhiên mình không có lo nghĩ chuyện khác. Mà nếu mà đại chúng mà tụng với cái âm điệu hay, tiếng chuông, tiếng mõ trầm bổng cho hay, tự nhiên mình tụng xong một thời kinh đó, mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, và cái thời kinh hồi sáng rất là hay. Thí dụ vậy đó. Cho nên thời kinh nào mình tụng với đại chúng, người thỉnh chuông, người thỉnh mõ và đại chúng cùng nhịp nhàng với nhau tụng kinh, không có xen tạp một ý niệm nào hết, mà hay là nó nhỡ lỡ nó vô cái thả ra, bỏ vô cái thả ra, thì lâu ngày thuần, cái thuần đó gọi là tam muội. Tam muội gọi là chánh niệm. Cho nên đưa trong này nói Đức Phật sau cùng có tên Siêu Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật ấy dạy con niệm Phật tam muội. Bây giờ ngài mới đưa cái ví dụ. Ví như có một có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế, dù gặp cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy. Quý vị thấy không? Một người chuyên nhớ, người chuyên quên. Bây giờ có gặp nhau thì cũng như không gặp, bởi vì hai cái luồng nó không có cùng với nhau. Vì vậy cho nên nhà Phật gọi là duyên. Duyên là gì? Duyên là điều kiện. Khi mình đủ điều kiện mình mới gặp, không đủ điều kiện sao gặp. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, chùa tổ chức khóa tu, có quý thầy đến đây hướng dẫn, nhưng mà nếu mình không có tâm tu, mình ở có xác dách cũng vậy à. Mình có thể xách giỏ ra, mình ngó qua đó, mình nói cha bữa nay chùa làm gì mà đông quá ha, rồi cái mình vô xe mình đi shopping. Mà trong khi đó có những người, người ta ở hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số, họ ta tìm tới người ta tu. Cho nên không có cùng, phải không? Không có cùng thì không có thể có cái quả được. Cho nên người ta nói nhân quả đó, nhân quả đó là người ta nói tắt á, chứ nếu nói cho đủ phải ba chữ: nhân, duyên, quả. Bởi vì muốn có cái quả phải có cái duyên. Mình có cái nhân không chưa đủ, phải nhờ duyên nó tưới tẩm, nó trợ lực để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ cái hạt là nhân, gieo xuống đất thì đất là gì của nhân? Đất là duyên. Mặt trời là duyên, nước là duyên, người tưới là duyên, không khí là duyên. Những cái duyên nó đủ, cái ngày đó quả có mặt là cây nó lên, trái nó có mặt. Vậy thì nhân quả là mình nói, nhưng mà nói cho đủ phải ba chữ: nhân, duyên, quả. Bởi vì thiếu duyên quả không có mặt. Cho nên mình muốn đến cái quả vị gọi là niệm Phật nhất tâm, thì bây giờ mình phải gieo nhân trước. Gieo nhân niệm Phật, rồi mình phải tạo cho nó cái duyên để mình niệm Phật nữa. Tức là mình phải ở một cái nơi chốn nào chưa, tâm mình chưa giỏi, mình phải tìm những cái chỗ nào yên tĩnh để mình ngồi. Còn khi nào mình thuần rồi, mình ở chợ mình niệm Phật cũng được. Ví dụ bây giờ cả ngày mình ở chợ mình vẫn niệm Phật, nhưng mà tối về mình để ra 5-10 phút ngồi yên vắng lặng để nó trợ lực, nó giúp cho cái tịnh của mình dễ dàng hơn. Cho nên người ta nói cái người ẩn cư á, quý vị thường nghe người ẩn cư là lên núi ở ha. Theo cái quan niệm của mình, hễ nghe nói trời cái người đó giờ ở ẩn rồi, thì mình đi đâu? Mình nghĩ là người đó giờ lên núi này. Nhưng mà theo tinh thần của Bồ Tát á, ẩn có ba cách: tiểu ẩn, trung ẩn, đại ẩn. Tiểu ẩn là ẩn ở đâu biết không? Tiểu ẩn là ẩn ở núi, ở rừng. Trung ẩn là ở nhà, mà đại ẩn là ở chợ. Cái người ở chợ mà tâm vẫn không có bị nao núng dao động, người đó là đại ẩn. Còn cái chuyện mình lên núi lên non chuyện thường rồi, có ai chọc ghẹo gì nữa đâu, không thu được. Không, cái đó mới tiểu ẩn thôi. Tiểu ẩn là ở núi, ở rừng. Trung ẩn là ở nhà, có vợ, có chồng, có con cái. Còn đại ẩn là ra giữa chốn đông người mà tâm mình vẫn bình an. Đại ẩn. Cho nên một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Cũng giống như người ta hay hát cái bài hát đó: nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường, kẻ trước người sau. Đó là người một chung một con đường, nhưng mà người kia vô tình lắm, đi ngang mà như không có gì hết trơn. Cũng giống như quý vị thấy cái người mình không quen biết vậy đó, mình đi ngang trên đường lộ với họ vậy đó, có nói năng gì đâu. Mà nếu mà bất đắc lắm, bất quá là nói làm sao? Hello cái là xong. Mà thậm chí mình đi máy bay á, nhiều khi mình ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ bên cạnh một cái người đó, mà tại vì mình với người đó gì không có cái connection cho nên không có nói gì trơn. Phải không? Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ngủ, rồi hết giờ thì đi xuống thôi. Có bao giờ quý vị ngồi máy bay kiểu đó không? Có chứ, không có nói gì chứ. Người kia là người kia, mình là mình thôi. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên trong cái bài sám mà cái bài sám Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Cho nên ngài mới nói tiếp nè: ví như một người hay chuyên nhớ một người chuyên quên, hai người như thế, dù gặp cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau, hai người nhớ nghĩ nhau sâu xa, như thế cho đến đời này sang đời khác, giống như hình với bóng. Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn đi dù nhớ làm gì được. Phật thì lúc nào cũng thương nghĩ đến mình, nhưng mà mình thì sao? Không có thương nghĩ tới Phật. Mình sẽ thương nghĩ tới Phật khi nào mình khổ kìa. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa đọc cái chỗ này đó, cái nhớ cái bài này mà lần đầu tiên mà mình được đọc á, là Pháp Hòa ngồi khóc sướt mướt tới cái câu này. Bây giờ mà đọc lại cái bài này thì tự nhiên mình nhớ cái hình ảnh và cái ngày mình ngồi mình khóc khi mình đọc tới cái câu này. Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn đi dù nhớ thì làm gì được. Phật thì lúc nào cũng muốn truyền đạt cho mình, nhưng mà mình thì hay từ chối lắm. Có nhiều khi khổ thì bây giờ thậm chí nha, khổ dữ lắm rồi chạy lên chùa nhờ kiếm cuốn kinh về tụng cho hết khổ, mà đưa cuốn kinh ra nó sao cái này dày quá vậy? Có gì mỏng mỏng một chút không? Có gì ít một chút không? Đó, khổ thì muốn hết nhưng mà tu là trả giá. Tức là mình á, lúc nào đi chợ cũng muốn á, là mua cái gì mà nhiều nè, rẻ nè, ngon nè, sang nè. Rẻ phải đứng đầu, nhưng mà kế đến là những cái điều kiện của rẻ là phải ngon, sang, nhiều, đẹp, với điều kiện là rẻ. Cho nên Phật thì luôn nghĩ tới chúng sanh, mà chúng sanh thì không nghĩ tới Phật. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói á, người cha là một người thầy thuốc rất giỏi, nhưng mà các con thì không chịu uống thuốc. Đến khi đó người cha phải bỏ nhà ra đi, rồi mới đánh cái email về nói: cha các con đã chết rồi. Các con đọc xong cái email đó buồn khổ vô cùng và tự trách mình là con của ông thầy thuốc mà lâu nay mình không chịu uống thuốc. Chừng đó các con bắt đầu mới lục kiếm cái toa thuốc. Quý vị nhớ cái phẩm kinh đó không? Trong Kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ mình y chang chứ gì đâu. Phật sát bên thì mình đâu chịu tu. Cho nên đối với chư Phật, chư Bồ Tát á, quý ngài có thị hiện hay là quý ngài có mất đi, thì chúng ta đều dùng cái từ là thị hiện. Thị hiện là gì? Tức là tạm thời thị hiện cái tướng đó. Chứ thật sự quý ngài không có mất, không có chết, không có sanh gì hết. Chẳng qua là phải đến đây như chúng ta đến, rồi phải ra đi như chúng ta đi, để chúng ta cố gắng vậy thôi. Bây giờ mà Phật còn sát với mình, chưa chắc mình chịu tu. Tại vì mình sẽ ỷ lại. Mà cái đó nó rất là bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ như là, thí dụ bây giờ mình có một người thầy, mà thầy đó ở ngay địa phương của mình đó, thì mình làm sao? Thôi không sao đâu, ổng ở đây mà. Bữa nay không gặp thì bữa khác tôi gặp, tháng này tôi không tu thì tháng sau tôi tu. Cho nên thường thường ta hay dùng cái từ là gần chùa gọi bụt bằng anh là vậy. Cái chữ đó nó không có nghĩa là mình không có kính trọng, nhưng mà có nghĩa là mình có cái tâm gì ỷ lại. Nhưng mà đối với vị thầy đó mà người ở xa thì người ta quý, tại vì lâu lâu mới được gặp. Cái đó là cái chuyện thường tình. Thở đây cũng vậy, Đức Phật biết cái tâm của mình, cho nên Phật phải thị hiện. Mà cái mất của ngài là chỉ thị hiện thôi, để chúng ta biết rằng Phật không còn hiện hữu và chúng ta cố gắng tu. Đến khi nào mà chúng ta thành tựu được rồi thì tự nhiên cha đi về. Giống như Kinh Pháp Hoa kể, khi mà các con lấy to thuốc ra bắt đầu uống thuốc thấy người cha ở đâu lục đục đi về, chừng đó các con reo mừng, trời ơi cha mình còn sống đây. Cũng như thế, mình cũng như vậy. Đến khi mình đã thành tựu được rồi thì mình biết là trong mình có Phật và Phật đang ở trong ta. Phật ở bên ta chứ Phật không có đâu xa hết. Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn đi dù nhớ làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau. Mình mà lúc nào cũng nghĩ. Cho nên nó có nhiều khi mình nói vậy nè, tại sao tự nhiên bây giờ tôi tu tôi gặp nhiều cái chướng ngại. Có đôi khi á, cái hành xử của mình, cái việc làm của mình phải kiểm soát lại, nó có đồng với cái tâm Phật để gọi là Phật sự không? Có đôi khi mình làm cái việc đó ta kêu là Phật sự, mà mình cũng tuyên dương cái đó là Phật sự, nhưng mà phải kiểm lại mình đã thường dùng cái tâm gì để ứng xử trong khi Phật sự. Tại vì nếu muốn làm Phật sự thì phải có Phật tâm. Còn mình đem cái tâm khác vô mình làm Phật sự, Phật sự không có thành. Chứ phải có tâm Phật mới làm Phật sự được. Cho nên á, thí dụ mình thường hay gọi, ô, cái đây là cái đạo tràng. Đạo tràng. Nhưng mà đạo tràng là gì? Theo cái nghĩa sâu sắc, đạo tràng là nơi nào có sự tu học, có sự hòa thuận thì nơi đó là đạo tràng. Chỗ nào có tu tập thì chỗ đó đạo tràng. Còn theo cái nghĩa mà lịch sử thì đạo tràng có nghĩa là cái chỗ ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì chỗ đó gọi là Bồ Đề đạo tràng, phải không? Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Đạo tràng mà cái nơi chốn mà Đức Phật đã giác ngộ, đã thành tựu. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong đạo tràng, nhưng mà đạo tràng này cũng chưa bằng cái đạo tràng của tự tâm của mình. Cho nên Kinh Duy Ma Cật nói, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Tức là khi cái tâm mình mà an tịnh thì nơi đó là đạo tràng. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con rất là sợ con mất tâm Bồ Đề. Như vậy thì đời sau con có biết là con được gặp Phật Pháp không? Pháp Hòa nói bảo đảm. Tại sao bảo đảm? Tại vì rõ ràng đời này mình được gặp Phật Pháp Tăng là dĩ nhiên là mình, cái này đâu phải mới bắt đầu. Cái này là nó là cái sự tiếp nối của đời trước. Rồi bây giờ mình tu á, mình phát cái nguyện là nguyện cho con đời đời kiếp kiếp lúc nào con cũng được gặp Tam Bảo, thì không có lo không được gặp. Chỉ có điều là chúng ta gặp Tam Bảo hết lòng bằng cái tâm của mình. Và mỗi ngày Pháp Hòa lại sám hối, Pháp Hòa nguyện. Tại bây giờ ví dụ Pháp Hòa đang lại Kinh Vạn Phật đi, thì mình đọc là lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, đảnh lễ hồng danh Phật. Nguyện cho con nghiệp chướng, và đảnh lễ hồng danh Phật. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nguyện chúng con nghiệp chướng, vô lượng kiếp đến nay, nhờ công đức lễ này, các tội tuyệt tiêu sạch. Nguyện đời đời sanh ra, luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín phát tâm lành. Vậy thì mình mỗi ngày mình có nguyện thì lo gì cũng được gặp. Mà Pháp Hòa biết chắc là đời trước mình đã từng gặp, cho nên đời này mình mới được gặp. Mà gặp đúng theo cái bổn nguyện của mình là gặp từ khi mình còn nhỏ. Chứ đợi mà già, thiệt là già rồi mà gặp á, thì bây giờ cũng sao? Gặp mà nhận không ra, mà... phải không vậy? Cho nên là càng cái chướng của mình ngoài đời nó càng sâu càng dày thì cái tâm nghi mình nó càng lớn. Cho nên mình phát cái nguyện, nguyện cho con đời sau mà được gặp Phật Pháp, gặp từ nhỏ. Thì khi cái tâm mà cái thân mình còn trẻ đó, thì cái sức khỏe mình nó tốt, mình học được dễ nhớ lâu quên. Mà thiệt, Những cái kinh gì mình học hồi nhỏ là mình giờ mình không quên, mà bây giờ bắt đầu rồi đó, thấy không? Bây giờ bắt đầu quên, mà người già mới bắt đầu mà vô bắt đầu học đó, là càng không nhớ nữa. Học trước quên sao, học cây chổi quên chữ quét, hai chữ chổi quét mà học chữ chổi quên chữ quét, mà nhớ chữ quét quên chữ chổi, ngay cả cái pháp danh của mình. Pháp Hòa bên chùa có cái bác đó, bác tên là bác Hà Thị Nhan, là Pháp Hòa cho pháp danh là Chân Hương. Gặp bác hỏi bác pháp danh gì, dạ con pháp danh Chân Nhan. Có cô đó, cổ tên là Lê Thị Nhuận, pháp danh là Quảng Trường. Rồi với Phật tử mới nói trời ơi bà Nhuận Trường. Đi vô mắng vốn ông thầy, nói thầy đặt tên con kỳ quá. Ông thầy nói có gì kỳ, quanh năm khỏi lo bón. Có nhiều thầy người ta đặt pháp danh là tên đâu đặt đó. Cô nọ cổ tên là Trương Thị Lúa, thầy đặt pháp danh là Quảng Thơm, Lúa Thơm. Nguyễn Thị Mẹo pháp danh Tâm Thình, Tý Sửu Dần Mẹo Thình. Tên đâu đặt đó à, dễ nhất à. Chứ còn mà mình đặt tên mà phải suy nghĩ, phải ấy là nó cực lắm. Giống như mỗi lần Pháp Hòa đặt pháp danh cho Phật tử cũng vậy. Trước khi mà đặt bút xuống đó, là Pháp Hòa định thần và Pháp Hòa cầu nguyện chư Phật chư Tổ gia hộ cho con đặt một cái tên cho người Phật tử này theo đúng cái tâm nguyện và cái hành cái bản chất của vị này để tu học, chứ còn mình không có giỏi gì chữ nghĩa đâu mà đặt. Cho nên khi trước khi Pháp Hòa làm gì, Pháp Hòa cũng cầu Phật gia hộ, thậm chí đặt một cái pháp danh cho Phật tử cũng cầu Phật gia hộ cho con đặt, chứ còn con không có chữ nghĩa đâu mà con đặt. Khi mà lên ngồi đây mà chia sẻ Phật Pháp với quý vị, Pháp Hòa cũng lạy Phật, lạy Tổ gia hộ cho con có đủ cái khả năng để con truyền đạt lời Phật, lời Tổ đến cho quý Phật tử, chứ còn bản thân con không biết gì hết. Mình là dốt hơn me mà, kêu me dốt. Cho nên tất cả là nhờ Phật, nhờ Tổ. Việc gì Pháp Hòa làm, Pháp Hòa cũng cầu Phật, cầu Tổ gia hộ cho con thôi, chứ con không biết. Bất cứ một buổi nói chuyện nào, thậm chí ra nói chuyện với người Mỹ ngày thứ sáu, mỗi buổi ở bên chùa có lớp thiền cho người Mỹ ngày thứ sáu, trước khi ra nói pháp thoại là xá Tổ và cầu Tổ gia hộ cho con. Lúc nào ra ngồi đây nói chuyện, một buổi nói chuyện với Phật tử Việt Nam cũng là cầu Phật, Tổ gia hộ cho con. Đặt cái pháp danh cho Phật tử cũng cầu Phật, Tổ gia hộ, chứ còn mình không làm. Chờ những gì mà quý vị nhận được đó là Phật Tổ trao truyền, chứ còn Pháp Hòa là người chỉ là nói lại thôi, chứ nhiều khi cái máy cassette đó, nói lại thôi rồi người khác nghe ta nhận biết. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau. Mình nhớ Phật thì làm sao mình xa Phật được mà lo. Cho nên niệm Phật là sao? Niệm Phật là mình nhớ Phật. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Mà vì có nhớ nghĩ cho nên miệng mình mới nói lời, nói danh của Phật ra. Cũng giống như một người nào đó, họ luôn luôn nhớ nghĩ những cái câu chửi thề, thì khi mở miệng ra thì họ phải nói gì? Phải có cái chữ chửi thề. Vì cái tâm thường nghĩ cái đó cho nên miệng mới nói ra. Cho nên người mà thường nhớ nghĩ Phật thì sẽ nói cái lời thánh thiện của Phật. Cho nên tại sao mà trong chùa, trong Phật Pháp mà có cái cách chỉ cho chúng ta niệm Phật. Niệm theo cái nghĩa thông thường Phật tử hiểu là lấy cái miệng lâm râm cái câu tên của Phật. Nhưng mà thật sự cái đó đầu tiên là nó xuất phát từ cái tâm. Vì cái tâm mình tưởng Phật mới nói ra được danh hiệu của Phật. Và mình có nhớ Phật. Cho nên người nào mà niệm Phật đến cái chỗ mà thâm nhập rồi, trong nhất kim bao á, lỡ mình gặp ác mộng á, tự nhiên cái câu niệm Phật nó cũng đi ra. Ở đây không biết có ai được cái trường hợp đó chưa? Mình niệm Phật riết, tụng kinh riết, tự nhiên mình nằm chiêm bao, mình thấy những cái cơn ác mộng, tự nhiên câu niệm Phật cũng đi ra. Ví dụ như có một vị đó chuyên môn là mớ Ai mà đụng tới cái Chúa ơi. Có nhiều người là quen, dù đạo Phật đạo gì cũng biết, nhưng mà ai mà lỡ làm gì rớt cái gì cái nói Chúa ơi. Cái thì mà đang tưới cây, đang làm gì rớt cái Chúa ơi, mà dù đang ở trong chùa. Nhưng mà Chúa ơi cũng còn đỡ hơn. Kêu quỷ ơi, kêu ma ơi là mệt lắm. Cho nên còn nhớ Chúa nhớ Phật là cũng đỡ lắm. Cho nên tại sao chúng ta thường dùng cái danh từ là niệm Phật? Niệm là nhớ nghĩ. Niệm Phật có ba cách nữa đó. Thường nhớ nghĩ Phật cũng là niệm. Miệng lăm râm tiếng Phật là niệm. Hành theo lời Phật là niệm. Thí dụ bây giờ mình nhớ lời Phật dạy, cái gì đó mình ứng dụng trong cuộc sống, không cần nói tôi nhớ Phật, mà thật sự mình đã nhớ. Tại mình nhớ Phật cho nên mình mới làm theo lời Phật. Còn mình không nhớ Phật, mình đâu có làm theo lời Phật. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại hay trong tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Đó, thấy không? Ngài Đại Thế Chí xác định với mình, nếu mà tâm chúng sanh nhớ Phật thì hiện tại hay trong tương lai, nhất định cách Phật không có xa. Vì khi mà mình chưa nghĩ tới Phật thì tâm mình còn tà, mà chuyển nhớ Phật thì tâm mình chánh. Cho nên người ta nói Phật với ma không có xa, cũng là nó thôi đó. Nhưng mà khi mình nghĩ bậy thì nó thành ra tâm ma, mà khi mình trở về mình niệm Phật, mình nhớ Phật, tâm chánh. Chút xíu nữa Ngài mới dạy mình một cách niệm Phật thù thắng hơn nữa. Chẳng nhờ đến phương tiện tâm tự khai. Bây giờ Ngài đưa một cái ví dụ khác. Như người nhiễm hương, thân có mùi hương, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Cái câu này, như người nhiễm hương, chữ nhiễm đây là giống như cái người mà bị được cái mùi hương nó nhuận, nó thấm vô trong người. Ở chỗ này người ta dịch chữ nhiễm, có chỗ khác dịch là chữ thấm nhuận vô. Hôm nào mình đi chùa, mình ở chùa nguyên ngày, trên chánh điện nguyên ngày, mình đi ngang người khác, người khác biết mình mới đi chùa về, mùi nhang. Phải không? Còn nếu mà hôm nào mình ở dưới bếp nguyên ngày, người ta đi ngang mình, ta biết không? Biết, biết mình ở dưới bếp mới ra. Phải không? Cho nên mình ở đâu thì cái hương gì đó nó thấm cái đó. Cho nên mình ở chỗ trần tục thì cái gì nó thấm? Trần tục nó thấm. Cái hương quang trang nghiêm này á, trong kinh ví dụ ba thứ, đó là giới, là định, là tuệ. Cho nên khi ăn cơm á, bắt ấn vậy nè. Lúc mình cúng cơm cho Phật mình bắt cái ấn. Cái này gọi là tam sơn. Tam sơn là ba ngọn núi. Người tu mà có ba ngọn núi này thì không có gì lung lay mình được. Đó là giới, định và tuệ. Và trong kinh thường dùng cái ví dụ như một cái lư hương có ba chân. Gãy một chân, lư hương đứng không vững. Người tu cũng vậy. Mình muốn làm bất cứ việc gì mà nếu chúng ta có niệm, có định, có tuệ, hay là có giới, có định, có tuệ, thì chúng ta vững chãi như là ngọn núi. Cho nên hồi nãy cái bài Tán Hộ Pháp á, hằng dùng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân. Mình phải lấy cái hương, cái áo giới mình mặc cho mình, lấy cái tràng hoa định mình tô điểm lên người mình. Thường lấy áo giới mặc, thường lấy cái hương của định tĩnh. Cho nên trong này mới nói, như người thấm mùi hương, thân như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa của con dùng tâm niệm Phật, nhập vô sanh nhẫn. Ngài mới nói rằng á, cái chỗ mà Ngài đạt được á, chính nhờ niệm Phật, chính nhờ niệm Phật mà chúng ta đạt được vô sanh nhẫn. Kỳ trước quý vị có học vô sanh nhẫn rồi. Nhẫn có ba cách, ai nhớ cách thứ nhất? Chữ nhớ mình mà mình chẳng nhớ chữ. Có nhiều khi mình cầm nguyên quyển kinh vậy đó, Mà nó trời ơi chữ biết tôi mà tôi không biết chữ nào hết. Nhẫn có ba cách. Đầu tiên gọi là sanh nhẫn, nhớ không? Sanh nhẫn là sao? Nhẫn là gì? Nhẫn là sự chịu đựng. Sanh nhẫn là khi mà mình còn sống chung với tất cả con người thì mình phải nhẫn con người với nhau. Ở cõi nào mình nhẫn cõi đó. Bây giờ nè quý vị, bây giờ quý vị đến đây có ngày một đêm thôi, hôm qua giờ có một giây phút nào mình cũng phải thực tập nhờ sanh nhẫn không? Thỉnh thoảng cũng gặp chứ. Nhiều khi mình ở gần cái người kia, lỡ mình gì đó cái người kia khó chịu với mình, hoặc là ngược lại họ có những cái cách cư xử gì đó mình cảm thấy khó chịu, cái đó gọi là sanh nhẫn. Cái người sống của mình đã còn, mình còn sống chung ngày nào là đều phải thực hiện cái sanh nhẫn hết. Cái thứ hai gọi là gì? Pháp nhẫn. Bấm nút 1 nó mới nhớ tới nút 2, nó cũng được. Pháp nhẫn là sao? Là cái hoàn cảnh. Chẳng hạn mấy ngày nay trời lạnh quá thì mình phải khắc phục được. Vì cái lạnh đó là cái chuyện đương nhiên. Đó là cái pháp này, là những cái hiện tượng xung quanh ở bên ngoài mình nhẫn được. Chẳng hạn như ở nhà mình đó, mình ăn cơm ba cử, tối mà lỡ đêm nào đói mình ăn luôn thêm cử nữa rồi mới đi ngủ. Nhưng mà vô đây á, là người ta đãi mình ba cử thôi, tối mà có đói thì cũng chịu khó, phải pháp nhẫn uống nước rồi đi ngủ sớm, đừng thức khuya, thức khuya đói bụng nhiều làm khó ngủ. Pháp nhẫn. Rồi có đôi khi mình ở nhà mình ngủ giường nệm, mình có mền ấm, chăn ấm mình đắp, lên đây bắt nằm đất mà nằm gần cửa sổ, mà ở ngoài đường lạnh cho nên hơi run, đó là pháp nhẫn. Chẳng hạn như cái phòng của quý thầy ở trên lầu mấy ngày nay, bước ra ngoài thì nó ấm mà vô trong thì lạnh, phải không? Mà tối ngủ là phải quấn khăn, phải đội nón, phải trùm mền mà vẫn tiếp tục run. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Cho nên mình bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng chứ, có phải trong cuộc sống của mình á, mình đều có hai cái nhẫn này nó đi với nhau không? Không nhẫn pháp thì cũng phải nhẫn sanh, không nhẫn con người thì cũng phải nhẫn hoàn cảnh. Có nhiều khi mình đi ngồi chung xe với một người hút thuốc, trời ơi lúc đó pháp nhẫn á. Phải không? Mình thì không phải là người hút thuốc mà hút thuốc chịu không nổi, mà mình càng tỏ vẻ mình không thích họ càng khà vô mặt mình nữa. Thôi mình giả bộ mình ngồi như là mình Pháp Hòa bị rồi. Cái bữa đó Hòa đi xe lửa, Hòa nhớ kỳ đó hình như đi bên, đi đâu Hòa quên rồi, nhưng mà đi cái xe đó cái thì lên xe cái người ta hút thuốc quá đi, cái mình khó chịu á, cái họ thấy mình khó chịu cái họ càng làm tới, họ hút nhiều hơn mà họ đứng sao cho gần mình, họ cứ phì vô cái mặt mình rồi. Vì đâu có cái luật gì cấm đâu, phải không? Lấy lúc đó Hòa mới say qua với mấy huynh đệ đi chung rồi đó, thấy chưa? Mình hồi nãy mình đứng bình an vô sự đi không chịu. Mình nghĩ là mình tỏ vẻ mình thái độ, cái thái độ của mình thì làm cho người ta sẽ ngưng cái chuyện hút thuốc người ta. Ta nói giả bộ ha, tôi hút thêm cho bỏ ghét. Thật sự là pháp nhẫn. Mà trong cuộc sống này của mình á, không pháp nhẫn cũng sanh nhẫn à. Phải không? Rồi bây giờ mình hiểu trong cuộc đời này á, không sanh nhẫn thì cũng là pháp nhẫn, mà có nhiều khi á mình nói hoài cũng vậy mà mình người đó vậy rồi thì bây giờ cuối cùng mình phải làm sao? Không lẽ mình khổ hoài với cái hoàn cảnh vậy sao? Thôi bây giờ mình vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là sao? Tâm mình tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh, tại giờ mình biết mình không làm được gì hết. Phải vô sanh nhẫn. Hay là nói cách khác là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên và Đại Thế Chí nói chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn. Chuyện gì nó đến mình nhớ Phật, mình niệm Phật, theo cái nghĩa thường á là mình nhất tâm trở về với câu niệm Phật. Còn cái nghĩa sâu sắc là chúng ta nhận diện được những gì Đức Phật dạy. Đức Phật nói rõ cho chúng ta biết hết. Thí dụ bây giờ á, mình với cái người kia ngày trước thương nhau hết sức, tự nhiên bây giờ người đó có người khác, người đó không còn thương mình nữa. Mà nếu mình mà khổ á, tức là mình bị chưa đủ sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là mình phải chấp nhận cái người đó bây giờ đã thay lòng. Pháp nhẫn là mình phải chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại của mình. Còn vô sanh nhẫn là mình biết rằng cuộc đời là vậy đó. Cái tình cảm thương yêu cũng chỉ là tạm thôi chứ không có thiệt. Tại vì nếu thiệt bất biến thì không có thay đổi. Mà có thay đổi thì đó là đời. Cho nên á, người ta thường nói á, có một lần có đọc cái câu người ta nói á, anh yêu em mãi mãi, thì cái người kia nói thôi yêu đủ rồi đừng mãi mãi. Yêu là quý rồi, còn cái chuyện mãi mãi không ai bảo đảm hết trơn. Không, cho nên nếu cái gì nó đến với mình thì đó là chuyện bình thường thôi. Tại vì thương là như thế này mà ghét là như thế khác. Cho mình hiểu lẽ thật như vậy rồi, cái tự nhiên tâm của mình không còn khởi buồn giận theo cái thay đổi đó nữa, thì mình đã đạt được cái chỗ vô sanh nhẫn. Nhẫn nhưng mà không có gì để sanh, tại vì biết đời nó vậy. Cũng giống như ngày hôm qua mình học vậy, cái người đó họ được người ta khen hay là được người ta chê, ổng bình thường. Tại vì lúc khi mà ổng còn ở trong cái chức vị, ông không có dính vào cái chức vị đó, cho nên cái chức vị đó ông làm khổ, cho nên vinh nhục đối với ông là chuyện thường. Hẹn với lợi danh ba chén rượu vậy đó, vui cùng non nước một bầu thơ. Có nhiều người người ta thấy cái chuyện danh lợi đó người ta không màng, có làm chơi. Cho nên có nhiều vị mà người ta tự tại đến cái mức là sống thì người ta vẫn ăn chơi thôi. Đi đâu thì cũng kêu đi chơi thôi. Mà lỡ có bệnh thì cũng uống thuốc chơi thôi. Mà lỡ người ta có chết thì cũng chết chơi. Tại vì người ta hiểu được cuộc đời là nó có sống thì có chết. Pháp Hòa nhớ trong cái bài cúng linh nó có cái câu đó, sống chết lẽ tự nhiên như ngày có sáng tối. Ban ngày thì phải có ban đêm, có sống thì phải có chết, có đến thì có đi. Có chuyện gì đâu mà phải gọi là lỡ mà mình, thí dụ như lỡ mình buồn, mà cái người có tu á, cái buồn của người tu đỡ hơn cái buồn người không tu. Cái buồn người không tu á, một là không đi tìm cái thú khác để giải buồn, hai là nhận ra nó rồi cái trở lại bình thường. Cho người có tu nó đỡ lắm. Người có tu á, buồn thì có mà không có khổ, thương thì cũng có nhưng mà không có lụy. Người ta khổ lụy nè, người ta bi lụy nè, người ta cực khổ, mà người tu cực thì có mà không khổ. Người mà không tu vừa cực vừa khổ, kêu cực khổ. Còn người có tu rồi nó đỡ lắm, mặc dù vẫn khổ nhưng không có, nhưng mặc dù vẫn cực nhưng không khổ. Và thậm chí cái khổ nó có đến, người ta biết khổ này là gì, người ta không đi tìm những cái thú vui để giải khổ mà không có chánh niệm. Giống như cách đây không có mấy ngày thì có một cái người đó, người ta buồn, người ta tìm tới chùa. Và sau đó thì người ta xin ở chùa vài hôm để người ta an định. Thì Pháp Hòa có nói cho trong chúng biết, cái vị đạo hữu đó đang có việc buồn gia đình, lên đây xin thầy ở lại vài hôm, thầy mong đại chúng trợ niệm cho người đó, giúp đỡ cho người đó. Thì có một Phật tử nghe được mới nói rằng trời quý quá, ở đời có những người người ta khổ, người ta đi uống rượu, người ta đi đánh bài, người ta làm những cái việc khác, còn cái anh này, cái cô này buồn khổ mà biết tìm tới chùa. Như vậy thì quý vị thấy cái khổ của người, cái buồn của người chánh niệm nó khác với cái buồn của người thường. Cái buồn của người thường đó là người ta tìm một cái khác để người ta vui, để người ta mong người ta hết khổ, mà thật sự cái đó tạm thời là lắng cái đó thôi, nhưng mà nó không hết. Còn cái người mà người ta tìm tới chùa, người ta học đạo, người ta nghe những cái điều khuyên giải, từ từ người ta giải thật cái khổ của người ta. Cho nên cái chỗ này mới nói là chính nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn. Thì đại chúng nhớ có hai cách Pháp Hòa nói. Nếu ở mặt sự thì nhờ mình niệm Phật mà tâm mình không nhớ nghĩ tới chuyện khác, cho nên chuyện gì nó đến tâm mình vẫn bình thản. Ở cái mặt lý thì chữ niệm Phật đây là chúng ta ghi nhớ những cái lời Phật dạy để chúng ta khắc phục được những cái khó khăn của chúng ta. Nay ở cõi ta bà, tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để có được tịnh độ. Bây giờ quý vị sao thấy hai chữ ta bà với tịnh độ? Hôm nào quý vị trở về, quý vị nghe lại cái băng giảng Kinh A-di-đà, thì Pháp Hòa có nói những cái niềm vui tịnh độ và những cái cực ở ta bà. Thì bây giờ nói chữ ta bà theo cái nghĩa thông thường nghĩa là gì? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Chúng ta ở cõi này thì chúng ta phải kham nhẫn, phải không? Mà ta bà thì cái vui ít mà khổ nhiều. Quý vị đồng ý không? Vui ít khổ nhiều. Ta bà đó là vui á, thì vui tạm. Ta bà vui tạm, còn cực lạc là vui thường, thường vui. Cái gì của cõi đời này đâu có cái gì đó, cái vui nó cũng có gì mà nó ở yên với mình. Ta bà là thường xuyên thay đổi, còn cực lạc là bất biến. Quý vị để ý, nếu bây giờ từ bản thân mình cho đến hiện tượng xung quanh có cái gì mà ở yên chỗ không? Không có. Thậm chí một cái bức tranh quý vị treo trong nhà, nếu mà bức tranh đó mà mỗi ngày có ánh nắng dội vào nó thì bức tranh nó nhạt màu mau hơn. Còn nếu mà bức tranh treo đó mà không bị ánh nắng dội vào, nhưng mà nó ở lâu ngày ở cái bức tường đó, thì nó cũng sẽ nhạt mà lâu hơn, nhưng mà trước sau nó cũng nhạt màu. Còn cái bức tranh nào mà có ánh nắng dội vào mỗi ngày thì cái phai màu của nó nhanh hơn cái bình thường. Vậy thôi. Con người của mình cũng vậy. Mình lo nghĩ điều đặn theo cái bình thường của một con người á, thì mình già đúng tuổi. Cũng sẽ già nha, nhưng mà già đúng tuổi. Người ta nhìn mình 30, người ta biết anh này khoảng 30. Nhưng mà nếu mình tăng cái lo lắng của mình gấp đôi cái thường của mình á, mình nhìn thấy sao? Già nhiều hơn. Cho nên mới 30 mà ta tưởng 50. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, ở ta bà thì cái gì cũng không có bền bỉ, cái gì cũng thay đổi, cho nên gọi là ta bà. Mà chính nó thay đổi liên tục như vậy và không có cái gì bất biến như vậy, cho nên con người ở cõi này phải tập cái hạnh kham nhẫn. Cho nên giữa ta bà và tịnh độ nó khác như vậy. Chờ ở đây ngài mới nói, nay ở cõi ta bà, tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để được tịnh độ. Tu hành á, là không nói mình phải vô rừng, vô núi mới có thể đạt tới cái chỗ thành tựu. Mà ngay cái chỗ mà ồn náo này chúng ta vẫn có thể thành tựu được. Cho nên xây dựng tịnh độ ở ngay cõi ta bà. Có một vị hòa thượng á, cái chủ trương của ngài á, là tịnh độ hóa nhân gian hóa tịnh độ. Tức là ngài làm cho tịnh độ này, ta bà này, nhân gian này trở thành cái cõi tịnh độ. Thì cái cách của ngài là hướng dẫn đệ tử từ xuất gia cho đến tại gia phụng sự chúng sanh. Và lấy cái niềm vui của chúng sanh làm cái niềm vui của mình. Cho nên thí dụ như hôm nào á, quý vị chịu cực khổ, quý vị nấu ăn. Nhưng mà quý vị thấy đại chúng người ta ăn cơm hạnh phúc, người ta được no đủ và người ta tu tập tinh chuyên, thì cái cực khổ của mình rất là xứng đáng. Vì cái cực khổ của mình để nuôi dưỡng được đại chúng. Ngày xưa ở trên chùa Thiếu Lâm ở bên Trung Hoa đó, có một vị thầy. Cả cuộc đời của ông ở trong bếp nấu ăn cho đại chúng thôi. Ông không có làm việc gì khác hơn là trong tay của ông á, một là cầm cây búa để chẻ củi, hai là cầm cái ống thổi lửa để nấu cơm. Không ai biết ông là ai hết, không biết tên tuổi gì của ông hết, cứ biết ông hòa thượng ở dưới bếp thôi. Có một hôm đó, do một cái biến cố trong chùa, thì ông mới chạy ra ông cứu. Và chừng đó người ta mới thấy được cái thần lực của ông. Và lúc đó người ta hỏi ông là ai, thì ông nói ta là Khẩn Na La Vương. Thì người ta mới đặt cho ông, từ đó người ta nương theo cái hình ảnh của vị hòa thượng đó, người ta mới tạc cái tượng của ông hòa thượng cầm cây búa thờ ở dưới bếp trong chùa, đặt gọi là giám trai sứ giả. Giám có nghĩa là giám định, giám xét. Trai tức là trai đường, trai phạn thức ăn của đại chúng. Sứ giả là một người, người này luôn luôn lúc nào cũng để ý chăm sóc sức khỏe của đại chúng qua mỗi bữa ăn, cho nên là giám trai sứ giả. Và bây giờ ở trong chùa mỗi bữa cúng ngọ đó đều đọc cái tên của ngài để cúng, Nam Mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát. Tiếng Anh dịch là Food Inspecting Bodhisattva, người mà chăm sóc, coi sóc thức ăn. Food Inspecting. Bây giờ ở đây mình mở nhà hàng hay mở gì đó là 6 tháng Bodhisattva Food Inspecting xuống kiểm soát cho điểm. Cho nên á, mình thấy được cái chỗ, cái chỗ viên thông của các ngài là giữa tịnh độ với ta bà. Có một vị thầy đó được ông vua mời tới để thuyết pháp, ngài từ chối. Thỉnh 3 lần, từ chối đủ 3 lần. Thì lần thứ 4 ông vua nói bây giờ hôm nay ông lên ông thỉnh lại hòa thượng một lần nữa. Nếu ông hòa thượng này không chịu đi thì trẫm sẽ ban chiếu chỉ chặt đầu. Thì lúc đó thánh chỉ đọc xong thì ông vị hòa thượng mới nói với ông quan mà đọc thánh chỉ á, nói là tôi chuẩn bị hành lý để đi. Thì cái ông này tưởng đâu là đi theo ông đi về cung. Hòa thượng leo lên trên thiền sàn, ngồi xếp bằng lại, mới xoay qua đệ tử hỏi ở trong chúng này có ai chịu theo ta đi lên không. Thì các đệ tử tưởng là thầy mình cần tuyển chọn người để đi lên kinh, nói dạ bạch hòa thượng con xin theo. Thì hòa thượng mới hỏi vậy chứ một ngày ông đi được bao nhiêu dặm. Nó dạ ngày con đi được 20 cây số ví dụ vậy đấy. Nó dạ một ngày con đi được 20 cây số, ông theo ta chưa nổi. Người khác nói bạch hòa thượng con đi ngày 50 cây số, ông theo ta không nổi. Qua mấy người luôn, có người nói một ngày con đi được 70 cây số nữa, hòa thượng cũng trả lời ông theo ta không nổi. Xoay qua cái người thị giả là cái người hầu cận hòa thượng, hỏi vậy còn con? Nói bạch hòa thượng, hòa thượng tới đâu con tới đó. Thay vì nói bao nhiêu cây số làm chi, phải không? Nói vậy là bảo đảm hòa thượng đi đâu con đi đó. Nói khá, ông theo ta được. Thì ngay đó ngài tréo chân lại, ngài nhắm mắt, người ta đi trước à. Mà thị giả đứng chắp tay nói dạ hòa thượng chờ con, đứng chắp tay mất luôn. Như vậy quý vị thấy cái tự tại của cái người, người ta chọn con đường người ta đi. Ở đây là không phải nói ai cũng làm được đâu nha. Đừng về giả bộ bắt chước nói ngươi theo ta mấy dặm. Có cái bà cụ đó đó, có cái bà cụ đó, bà niệm Phật rồi bà muốn chứng minh là bà là cái người sanh tử tự tại ra đi đúng ngày vậy mà. Chạy lên chùa nói bạch hòa thượng 17 tháng 11 này á, vía Phật Di Đà con theo Phật á. Trời ơi hòa thượng nghe vậy, hòa thượng nói thờ ơi bà già này tu hành cũng lâu năm á, công đức cũng vô lượng á, mà bà chọn được ngày bà đi á, thôi bây giờ đại chúng tập hợp hộ niệm cho bà. Đích bữa đó đích thân hòa thượng cũng xuống hộ niệm, đem cho bà nguyên bộ đồ quang minh á, cái áo vàng có in chữ đỏ 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 đó, mặc vô đội mũ quan âm rồi vô. Bà nằm ngay đơ vậy nè, quý hòa thượng súng lại niệm Phật, cái thầy nào cũng hí hí coi bà đi chưa, phải không? Niệm mấy tiếng đồng hồ mà sao thấy bà cũng còn, bà ngồi tỉnh, bà nằm, bà tỉnh, bà cái lát nữa cái thì niệm đâu được đâu, 5 tiếng 6 tiếng 7 tiếng rồi cái bà nóng quá bà chịu không nổi, cái bà ngồi vậy, bà ngồi vậy bà lột áo, bà nói hòa thượng ơi con đổi ý con không đi nữa. Ê, hòa thượng ơi giờ con đổi ý con không chết nữa. Tôi nói vậy đó, cái hòa thượng nói bà không chết mà tôi sắp chết. Tự bà đi thiệt phải không? Nhưng mà thật sự cái bà già này là không có đi đâu hết trơn á, nhưng mà giả bộ là giống như là chứng minh là mình người niệm Phật tự tại đến cái chuyện là mình quyết định đi được, phải không? Cho nên cái chỗ mà viên thông á, tự hồng, quý vị có nhớ ngày hôm qua mình học chữ đại không? Đại là lớn, nhưng mà cái nghĩa sâu của chữ đại là gì? Là vô ngại. Vì vô ngại cho nên là lớn. Rồi hôm qua mình nói viên là gì? Viên là viên tròn, viên dung. Chính vì viên dung vô ngại cho nên nó mới thông đạt tất cả, cho nên gọi là viên thông. Viên và thông, viên là viên, viên tròn vô ngại. Và chính vì vô ngại cho nên thông đạt tất cả. Thở đây cũng vậy. Mình niệm Phật tới chỗ viên thông vô ngại là mình không luận là ta bà hay tỉnh độ. Cho quý vị nhớ cái bài mình phát nguyện không? Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Mình không có trần lao thì làm sao mình làm Phật sự được? Cho nên mình phải có những cái chuyện khúc mắc nó đến với mình thì mình mới thành tựu được Phật sự. Cái câu này rất hay. Chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn. Nay ở cõi ta bà, tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để có được tịnh độ. Mình hướng người ta trở về được với cái tịnh độ đó. Cho quý vị thấy ở trong cõi đời này mình độ được một người thân của mình tu không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Khó lắm á. Nội cái chuyện mà mình đi chùa thôi nha, mà họ im lặng, họ vui vẻ cho mình đi chùa cũng là cái khó rồi đó. Chưa nói cái chuyện mà họ tu theo mình đó. Nội cái chuyện mà họ không bước vô chùa, mà mỗi lần mình muốn đi chùa mà họ chấp nhận, họ chở mình tới cửa chùa, xong rồi mình đóng cửa xe rồi họ quay le xe họ đi đó, cũng là khó rồi đó. Chứ đừng nói bước vô tới chùa nữa. Trời ơi, đi chùa mà giống như mình sắp sửa đi đâu khổ lắm vậy. Thục ra thục vô. Tháng tới đi tu nha, mà bây giờ phải rà trước một tháng. Có nhiều khi, tại vì sao mình biết cái người đó mỗi lần đi khó lắm. Đâu phải mình muốn đi cái sách vở đi liền đâu, rà trước à. Thậm chí mình nói chắc tháng tới tôi bệnh quá. Bệnh mà biết hết trơn. Thành thử ra quý vị thấy trong cuộc sống của mình hàng ngày á, cho nên mình mới thấy độ một người mà họ đi cùng một cái con đường với mình không phải dễ. Nội cái chuyện mà ủng hộ cho mình thôi là đã khó rồi. Có nhiều khi đi tu vậy đó, ngồi đây cười vui thoải mái vậy đó, mà bắt đầu lên xe lái xe về là bắt đầu lỡ tính rồi đó. Lát nữa vô nói gì trước đây ha. Rồi chiều nay ổng về, mình về đã ổng nói câu gì mình phải sắp xếp làm sao nói cho nó ăn khớp. Nhiều khi sáng đi chùa mà không dám đi chùa, không dám nói đi chùa, đi chợ đi đâu á, rồi lát giả bộ ghé shopping mua vài món sách vô, nó tôi đi cả ngày mua được có nhiêu. Không phải dễ. Cho nên mình mới biết là làm sao mà Bồ Tát phải có một cái người phải là đại thế chí mới làm được, là làm sao hướng dẫn cho người ở cõi ta bà mà quy về được tịnh độ. Nếu không có được một cái hùng lực của nội tâm, một cái ý chí kiên cường, một cái đại định kiên cố, không làm được. Cho nên muốn độ chúng sanh đó, là phải có cái kham nhẫn lớn, phải có từ bi lớn, phải có đại lực lớn, cho gọi là đại thế chí. Và tâm đó phải là tâm của Bồ Tát, không có chấp trước. Thậm chí muốn độ một người mà người ta hành hạ khó dễ mình. Quý vị nhớ là Thái tử Tu Đại Noa móc mắt cho người đó. Phát cái nguyện là bố thí, ai cần gì tôi cho nấy. Vừa phát nguyện xong có người khóc bên đường. Tới hỏi chuyện gì vậy? Nói dạ ba tôi bệnh. Bác sĩ nói là phải có một con mắt để mà chữa bệnh. Vừa nghe xong lấy tay móc con mắt trái ra đưa. Cái ông kia ông mới nói trời ơi, sao ông không hỏi tôi cần mắt gì, ba tôi cần mắt phải mà sao ông móc mắt trái. Ông muốn bố thí mà không chịu hỏi. Mới vừa nghe nó móc mắt móc liền mà không hỏi mắt trái mắt phải. Tôi không có cần mắt trái đâu, tôi cần mắt phải. Nghe xong rồi bây giờ lỡ rồi, không lẽ giờ lượm bỏ vô lại sao? Móc con mắt phải ra đưa. Móc mắt phải ra đưa thì cái ông nhận được con mắt, ông ngửi, nói trời mắt này hôi quá sao chữa bệnh. Vụt xuống đất lấy chân ông đạp lên. Đạp lên, nói mắt này hôi quá. Ngay cái giây phút đó khởi tâm, thiệt là bực mình, bố thí mà còn làm tàn nữa. Thì lúc đó chư thiên khởi nhạc nhắc nhở: Ngài đừng có quên là Ngài đang phát nguyện bố thí ba la mật nha. Giật mình trở lại. Những cái câu chuyện đó là chuyện tiền thân của Phật á, mà chỉ muốn nói với chúng ta rằng á, khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta làm việc, đôi khi á, có những cái kiểu như vậy á, phải không? Người ta nói trời ơi tôi bệnh quá, có ai giúp tôi không? Mình nghe vậy lật đật nấu cháo đem tới, cái tôi không thích ăn cháo, tôi thích ăn bánh canh. Là bắt đầu mình ứa gan rồi. Đó. Người ta bô, người ta bệnh mà người ta tới giúp đỡ mà còn đòi hỏi nữa, phải không? Nhưng mà những cái giây phút đó là cái giây phút để làm sao chúng ta thắng được. Rồi thắng được. Ở đó chúng sanh là vậy đó. Hành Phật sự là không giờ phút chán. Pháp môn tu 80,000 điều thông. Hạnh phổ hiền chi nguyện hải, đẳng quan âm chi từ tâm. Đặng hạnh phổ hiền chi nguyện hải, lấy quan âm phổ hiền ra làm chuẩn. Cho nên cái chữ đại thế chí hay lắm. Còn vô ngại, còn có ngại thì chưa thể là đại. Mà chưa thấu được cái chỗ viên thông thì làm sao đưa chúng sanh tới chỗ gọi là từ ta bà mà về tỉnh độ được. Bây giờ Pháp Hòa nói chúng sanh nó có hai loại nha. Chúng sanh hình tướng là số lượng con người. Nhưng có một chúng sanh nữa là chúng sanh tự tâm. Cho nên ngày hôm qua mình tụng cô hồn, cúng cô hồn có cái câu đó đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi câu kế là gì? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Hai câu bài đó nó nói lên. Cái bài đầu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là nói thật sự cái số lượng bên ngoài nè. Chúng sanh bao nhiêu con nguyện độ hết. Cái lượng của chúng sanh. Rồi bây giờ tới cái nói tới cái lý là tự tánh chúng sanh vô biên. Mà quý vị có tin là trong con người mình là vô biên cái chúng sanh tánh không? Đủ hết á. Nhiều khi á, mình ở trong pháp hội, mình nghe Phật Pháp, mình trời ơi, toàn là ý tưởng Bồ Tát cao siêu không vậy đó. Nhưng mà bước ra khỏi cái đạo tràng, cái pháp hội là chúng sanh tánh nó trở về liền. Hồi nãy là mình nhận ra là Phật tánh, là Bồ Tát, là giác ngộ gì mình nói đủ thứ danh từ hết. Mà bước ra ngoài kia thôi, chỉ cần đôi dép bị người ta mang lộn thôi là chúng sanh tánh thôi. Trời đất ơi, tôi để tên tôi rần rần gì mà không thấy nè. Là bắt đầu đi tìm. Thấy không? Thành thử ra mình mới thấy chúng tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Có nhiều khi á, mình có thể ngăn chừa được cái thô, nhưng mình khó lòng mà dẹp cái tế. Cái thô là những cái hình thức ở bên ngoài mình thấy được. Cái tế là cái lặng lẽ, cái vi tế ở bên trong. Khó lắm. Có một cái vị hòa thượng đó, ông tu khổ hạnh, ông giữ đúng đúng luật lắm. Nên là không bao giờ ông có những cái gì mà phụ tùng y áo mà dư. Cả đời có một cái y đang mặc và một cái y giặt để phơi, hai cái thay đổi. Bây giờ ông hòa thượng mà có hai cái y này với một ông vua thì ai hơn? Ông vua phải hơn. Bữa nọ hòa thượng đang ngồi nói đạo với ông vua, thì có người chạy tới bẩm hoàng thượng, hoàng cung bị cháy. Hỏi cháy ở đâu? Nó cháy và cháy ở cái cung đó vậy đó. Thì hòa thượng này bắt đầu ngồi nói đạo không yên, đứng dậy nói chờ tôi chút, tôi chạy tới vì ông nhớ trực là cái y ông phơi gần cái điện đang bị cháy. Thì cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình rằng á, có đôi khi mình nghĩ mình không còn gì để giữ hết. Tại mình nghĩa là cái người mà sống an nhàn, nhưng mà có đôi lúc mình còn dính lại một cái nhỏ mà cái cuối cùng mình còn. Cái đó, cái chỗ đó gọi là cái vi tế. Cho ngài A Nan mới phát nguyện: hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương với giới tọa đạo tràng. Tại vì con hy vọng rằng con tận trừ được cái vi tế hoặc ở trong con. Còn cái thô là có thể mình làm được. Nhưng mà cái tế rất khó. Mà muốn được cái trừ vi tế đó là chỉ có cách chúng ta phải tu niệm Phật. Hằng ngày lúc nào cũng nhớ Phật, tưởng Phật. Bởi vì nếu mình không có niệm Phật là mình niệm cái khác. Có một Pháp Hòa nói ví dụ như là, Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có con nít hồi nhỏ đó, Tết mà được lì xì á, cứ chừng 5-10 phút cái nó chạy vô góc nó đếm. Nó đếm xong nó biết nó có 10 đồng, bỏ túi lại, rộn lát cái 5-10 phút sau nó chạy vô nó đếm tiếp. Một ngày nó đếm không biết mấy chục lần cái sắp tiền nó có, mà nó cũng có nhiêu đó thôi. Mình cũng y chang vậy đó. Nhưng mà mình người lớn là thành ra nó vi tế hơn. Biết là ở trong cái tủ nhà băng đó, đó mình gửi có hai cái cục hột xoàn, mà cứ dài 3 tháng vô can I see. Mở cửa vô ngó một chút rồi cũng hai cục, cất vô lại về. Mấy tháng sau mề I see. Mở cửa vô cũng hai cục, đọc tiếp rồi cũng cất vô. Giống mình không? Mình biết chắc chắn trong đó có hai viên đó thôi, chứ không có hơn, đâu phải xá lợi đâu mà xanh nữa. Nhưng mà vẫn thích coi ngó nó lại. Vậy mình, vậy thì cái gì nó còn trong mình? Cái vi tế gì? Cái gì đó là tự biết chứ mà không biết. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta chứng minh những cái vi tế mình còn. Rồi ví dụ bây giờ mình đi tới đâu á, người ta nói là cái đó đó, người ta đổ ra rất là nhiều, người ta nói cái này là cái hàng nó sắp hết hạn rồi, bán 50 xu một cái là bắt đầu mình lựa. Nhưng mà hễ người ta nói cái này sắp hết hạn tôi cho free là lấy bao hốt. Cứ hốt đi, hư chật đâu sao đâu, về nhà rồi sao cũng xài dục, tại vì cái này free. Nhưng mà hễ phải mua là bắt đầu lựa. Những cái chỗ đó là chúng ta kiểm được cái vi tế của mình. Rồi thậm chí là mình đãi thức ăn hay mình lấy thức ăn cho bình đẳng. Hễ cái người nào mình thương là nhìn cái tô khác liền à. Cái đó không có tội lỗi, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta kiểm được những cái tâm vi tế mà còn sót lại ở trong tâm thức của mình. Cho nên niệm Phật ngày ở nay ở cõi ta bà, tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật có thể để có được tịnh độ. Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông. À, bây giờ ông nhân duyên nào được viên thông? Bây giờ ngài trả lời: xin thưa, con thu nhiếp tất cả sáu căn không vọng niệm. Thu nhiếp sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Và con người chúng ta dù là người tu hay là người không tu, ai cũng phải dùng sáu căn này mỗi ngày trong đời sống. Nhưng mà mình có tu á thì mình dụng sáu căn này đúng, và để nó sinh khởi thiện pháp có được niết bàn. Còn người không biết thì cũng dụng sáu căn này mà sinh khởi cái khổ pháp và sanh cái khổ đạo. Ví dụ như bây giờ mình có con mắt, thay vì mình nhìn cái sắc tướng bên ngoài để rồi mình mua, mình sắm, mình phân biệt, mình gây gỗ, thì bây giờ mình nhìn những cái hình ảnh sắc tướng trong thánh thiện, tự nhiên cái tốn kém, cái phiền lụy nó không sanh. Chứ cái đó gọi là thu nhiếp. Chứ cái người tu không có dục, không có phải là móc mắt đi đâu, không phải cắt tay đi đâu, vẫn dụng mắt, tai, mũi, miệng, thân ý này, nhưng mà ở trong cái sự thu nhiếp của mình, cho khác cái chỗ đó. Cho nên ngài mới gọi là viên thông đó. Không cần đi đâu hết, ngay trong cõi này mà chúng ta vẫn thành tựu được. Quý vị thấy thí dụ như hồi đó là mình thích nghe nhạc. Bản chất mình thích nghe nhạc. Bây giờ mình cũng nghe nhạc, nhưng mà giờ nghe nhạc gì? Nghe nhạc đạo thôi. Bây giờ người ta biết bao nhiêu những cái nhạc đạo người ta làm ra. Cái đó là người ta làm nhạc đạo đó là sao giúp cho cái nhĩ căn của mình nó trở về với thanh tịnh, đưa cái nhĩ căn từ ta bà mà về với tịnh độ. Rồi bây giờ người ta chế ra karaoke Phật giáo. Rất nhiều những cái DVD karaoke theo Phật giáo. Mình muốn hát bài nào, mình mua những cái băng dĩa đó về, mình thính những băng dĩa đó về, mình hát theo những cái bài đó. Thay vì ngày xưa mình nghêu ngao những cái bài nhạc tình sầu đứt ruột, bây giờ mình nghêu ngao những cái bài hát mà nó có cái tính chất nuôi dưỡng mình. Vậy thì ở đây ngày mới Đức Phật hỏi làm sao để mà có được cái nhân viên thông, nhân duyên nào được viên thông, thì Bồ Tát Đại Thế Chí nói tôi thu nhiếp tất cả 6 căn không vọng niệm. Bây giờ cái câu cuối này quan trọng nè, do chánh niệm tương tục mà được tam ma đề, do chánh niệm tương tục mà được tam ma đề. Cái chánh niệm mà nó liên tục với nhau cho nên tôi được chánh định. Cái chữ tam ma đề nghĩa là chánh định. Đối với tôi đây là pháp môn thù thắng nhất. Đối với ngài Đại Thế Chí, cái pháp môn mà thu nhiếp 6 căn là thù thắng nhất. Như vậy thì đối với chúng ta là chúng ta nghĩ rằng cầm sâu chuỗi lăm râm niệm Phật, nhưng mà nếu mắt tai mũi miệng này mà không chế thì không giúp được cho mình nhiều. Như hồi nãy mình niệm Phật, niệm Phật mà con mắt cứ đi vòng vòng ngó coi con mình ăn uống cái gì, mẹ thấy thì phải nói, mà trong khi mình miệng thì niệm Phật nhưng mà cái tâm nó nghĩ sai rồi. Con ăn cái này không đúng con, cái này ăn khô chứ không phải ăn nước con, cái này ăn nước không được ăn khô con. Tức là mình khởi bằng mắt mũi, cho nên những cái phiền não từ đâu nó sanh? Hễ mà nghe thì sanh phiền não ở nơi tai, thấy thì sanh phiền não ở nơi mắt. Cho bây giờ á, cái mà thù thắng nhất là làm sao thu nhiếp 6 căn. Cho nên với Tu Bát Quan Trai nè, Tu Bát Quan Trai là mượn 8 cái cánh cửa này, 8 cánh cửa trai giới này để sao ngăn chặn 6 căn. Vì đối tượng của 6 căn là 6 cảnh, mà nếu chúng ta dính vào cái 6 cảnh thì chúng ta sanh ra sáu sáu trần sáu thức. Hễ mà dính thì từ 6 trần nó sanh ra sáu, dính 6 cảnh thì nó sanh ra 6 trần, rồi từ đó chúng ta phân biệt buồn vui. Cho nên nhớ là hễ cái gì mình nhìn mà mình không dính thì cái đó là cảnh, còn nếu dính thì nó sanh nó là trần. Cho nên đối với ngài Thế Chí á, bây giờ quý vị thấy á, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 lần 3 là 10, 18. Cho nên sâu chuỗi đeo tay có 18 hột. Sâu chuỗi mình đeo tay có 18 hột. Mà tại sao mỗi khi mà mình lần cái sâu chuỗi mình bấm cái hột chuỗi là để nghĩ ý nghĩa gì? Cái chữ mà lấy cái ngón tay mình bấm vào cái hột này là thu nhiếp từng căn. Một hạt này thu nhiếp nhãn căn, hạt kế thu nhiếp nhãn trần, hạt kế thu nhiếp nhãn thức. Cứ như vậy mà mỗi ngày cứ thu nhiếp 6 căn, thu nhiếp 6 căn, mà lấy câu niệm Phật để thu nhiếp nó, cho nên gọi là niệm Phật thu nhiếp 6 căn. Vậy thì pháp môn thù thắng này là gì? Nếu ai không niệm Phật nhưng mà chỉ cần có thu nhiếp 6 căn thì tự nhiên người đó tương đồng với niệm Phật. Không nói tốt nói xấu ai, tương bằng với một câu niệm Phật. Tại vì mình niệm Phật cho nhiều mấy tiếng đồng hồ rồi, một lát sau mình đủ thứ chuyện trên đời mình nói hết, chuyện tốt chuyện xấu của người mình phanh phui mình nói hết thì nó hết rồi. Nãy giờ mình công trình mình thu nhiếp cho dữ rồi, lát nữa ra cái mình tung hết, phải không? Cho nên cái bài sám mà chúng ta thường tụng đó, khi 6 căn tiếp xúc 6 trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Chỉ cần mình thu nhiếp được 6 căn, mình tương đồng với câu niệm Phật. Cho nên trong này Pháp Hòa đọc lại: Đức Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông, xin thưa con thu nhiếp tất cả 6 căn không vọng niệm. Cái gì nó khởi, thí dụ bây giờ mình cái lỗ tai mình đang ngồi thiền nè, rồi mình nghe có cái tiếng mở cửa phía sau nè, mình không say ra nhưng mà cái tâm mình đó đã chạy tới đó rồi, để ý coi cái tướng đi này, cái tiếng đi này của ai nè, một lát nữa người ta tặng hắn này, rồi bả chứ ai, bởi nãy tôi biểu rồi mà không chịu nghe, nướng đã giờ vô trễ thấy không, Mình nghe tiếng Tằng Hán bắt đầu mình ngồi mình suy luận. Suy luận là bà này là bạn tôi, ông này là bạn tôi. Rồi nghe cái tiếng dép mình bắt đầu không xây lợi tìm tòi, nhưng mà tâm mình đã chạy mất rồi. Ý thức mình nó đã đi rồi. Cho nên cái đó gọi là mình ngồi đó thì có, nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi. Cho nên có một vị đó ngồi thiền. Ông thầy tới hỏi con ơi con ngồi thiền làm gì vậy con? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy không trả lời, ông thầy đi ra ngoài, ông thầy lấy cục gạch đó, ông thầy vô, ông thầy ngồi mài. Rẹt 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 hoài, ông đâu có ngồi thiền được đâu, nó có ồn quá mà. Xây qua hỏi sư phụ ơi, sư phụ làm gì vậy? Sư phụ nói ta mài ngói để làm kiếm. Ông nói trời ơi, cục gạch, cục ngói làm sao mà làm cái gương soi được? Ông thầy nói vậy sao ngồi thiền làm Phật được? Có nhiều khi mình ngồi thiền, nhưng mà chỉ có ngồi mà không có thiền. Ngồi thì có đó, thấy người ta cũng xếp bằng rồi như ai vậy ha, liêm diêm đồ cũng đạo mạo lắm, nhưng mà thật sự đó, tâm bắt đầu nó rong ruổi rồi, nó lăn xăng nó đi rồi. Cho nên Ngài Đại Thế Chí chỉ cần thu nhiếp nó lại, đó là pháp môn thù thắng. Thì bây giờ qua cái chương này á, chúng ta tóm lại, đây là một cái chương trong phẩm Lăng Kinh, trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật viên thông. Vậy thì niệm Phật viên thông mà theo cái tinh thần của Ngài Đại Thế Chí là niệm cái gì? Thu nhiếp sáu căn. Mà sáu căn mà thu nhiếp thì tương đồng với niệm Phật. Nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng mà Ngài nói đó, thí dụ nè, một đằng á, thì tâm á, thì muốn thu nhiếp sáu căn, mà mình cứ chạy đi tìm cảnh duyên để cho sáu căn nó làm việc hoài, thì làm sao nó thu nhiếp nổi. Cho nên mình muốn nhớ Phật, Phật thì nhớ mình rồi đó, nhưng mà mình phải nhớ Phật thì cái hai cái đó nó mới tương đồng. Còn mặt khác á, Phật thì nhớ mình mà mình đi nhớ người khác. Cũng giống như nhà thơ Nguyễn Bính nói vậy đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi. Thì thôi hôm nay Nhân trở về đây thăm đại chúng, Pháp Hoa xin trích một cái bài, một cái bài ngắn ở trong Kinh Lăng Nghiêm, nói về Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật. Để chúng ta đừng có lầm là niệm Phật là chỉ khi nào cầm sâu chuỗi cứ lâm râm niệm Phật hoài vậy kêu niệm Phật. Không, niệm Phật có bốn cách, và niệm hay ho hơn nhất là làm sao chúng ta đừng để mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý chúng ta nó chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chữ chạy đây có nghĩa là gì? Không có nghĩa là chúng ta cắt con mắt của mình, cắt cái tai của mình, chúng ta vẫn ứng dụng bình thường. Nhưng mà hễ nó bắt đầu nó sắp nhiễm thì mình tự nói, tự nhắc nhở mình, tự đưa mình trở về từ ta bà sang tịnh độ. Thí dụ như mình vẫn đi shopping, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Ngày xưa là ỷ có cái thẻ, rồi ỷ mình rảnh, cho nên đụng chi mua nấy, rẻ là cứ mua, xài không không cần biết. Bây giờ nè, vẫn đi shopping, nhưng mà vẫn nhìn sự vật, nhưng mà chỉ mua cái gì? Mua cái gì cần. Đó, cái đó gọi là thu nhiếp. Bây giờ mình, thí dụ như bây giờ á, mình vẫn có quyền nghe nhạc để mà nó gọi là giải trí theo thế gian, nhưng mà vẫn phải biết rằng cái giải trí này chỉ là tạm vui chút thôi. Cái chính của chúng ta là phải làm sao để thì giờ tu tập, không để hết thì giờ vào cái việc giải trí đó. Chứ còn thế gian mà mình sống ở đời làm sao mà biểu mình 100% được. Nhưng mà mình phải biết dừng lại, biết thu nhiếp, biết chế phục thì gọi là tu chứ có gì đâu. Cho nên mình mà có chế phục đó, tức là mình có nhớ lời Phật dạy. Mà có nhớ lời Phật dạy thì gọi là có niệm Phật. Niệm là nhớ mà. Mà nhớ lời Phật là niệm Phật chứ gì đâu. Không phải là lúc nào cái miệng cũng lâm râm Nam Mô Di Đà Phật, đi đâu cái tay cũng cầm sâu chuỗi để chứng tỏ mình là người tu niệm Phật. Mà thật ra buông ra là mình sống y chang như nhiều khi người đời người ta còn hơn mình bực nữa. Người ta không có kỳ cục như mình, mình càng tu kỳ ra nguyên cục đó, kêu kỳ cục. Mình chưa có hiểu Phật Pháp thì nó khác. Nhiều khi mình để ý cái chỗ này, hồi đó mình không có hiểu Phật Pháp, mình dễ thương lắm, tại vì mình đâu biết gì đâu. Vô chùa ai biểu gì mình làm nấy, mà tới hồi mình hiểu được chút Phật Pháp rồi không ai chịu nổi mình hết á. Vì mình thấy ai cũng sai hết á. Chị ngồi vậy là không đúng, chị mặc áo tràng vậy không được, chị lại vậy là không được. Mình nói đủ thứ hết mà rốt cuộc mình không được gì hết á. Tại vì chỗ nào mình cũng không được hết á. Phải không? Mình không có thấy được cái, mình không có nhận diện được cái đẹp của người ta. Cho nên nhiều khi đối Pháp Hòa là dễ lắm. Thôi trời ơi, cái đứa nhỏ nó vô tới chùa là mình mừng rồi. Mặc dù nó có chạy giỡn một chút, nhưng mà thay vì bây giờ nó không chịu đi chùa, nó ở nhà, rồi ba má nó cũng đâu có thể bỏ nó ở nhà, cũng phải ở nhà theo với nó. Bây giờ nó chịu giỡn ở trong chùa còn hơn là nó giỡn chỗ khác. Nhiều khi mình phải nghĩ nhẹ nhàng một chút thì tự nhiên cái tâm hồn của mình nó cũng thoải mái ra. Cho nên á, chỉ cần có nhớ Phật, hành theo lời Phật, thì tự nhiên từ cái cõi ta bà mình đi lần về tịnh độ không có xa. Cho nên Ngài Đại Thế Chí trả lời rất đơn giản: chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn. Tôi nhớ Phật thôi, đời nó vậy đó. Thấy không? Thương thì người ta khen, mà không thương người ta chê. Cho nên ngày xưa tôi buồn khổ với cái này lắm, giờ tôi hết rồi. Tôi không có còn bị nó làm cho tôi lụy nữa. Có thể là tôi buồn á, nhưng mà hồi xưa tôi buồn nguyên ngày, bây giờ tôi buồn còn có 5 phút à. Chứ nó mình có tu là nó có khác lắm. Thì chúc đại chúng nhờ nghe cái bài văn của Ngài Đại Thế Chí mà chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cái cách mà niệm Phật. Ngoài ý nghĩa niệm Phật này còn là nhớ Phật, mà nhớ Phật là chỉ cần thu nhiếp 6 căn, không để 6 căn của mình rong ruổi chạy loạn nữa. Thì có một cái vị này là một kiến trúc sư, thì một hôm nọ ông đến ông thăm, ông mới hỏi Pháp Hòa là làm sao chỉ cho ông tụng kinh niệm Phật. Thì Pháp Hòa chỉ, thì mấy ngày sau ông trở lên, ông nói chắc tôi không có duyên. Hỏi làm sao vậy, tôi tụng mà sao tôi nghĩ tùm lum à. Pháp Hòa nói dạ bữa nay vậy là chú tu có chánh niệm rồi đó. Vì chú có chánh niệm cho nên biết chú chạy lung tung. Hồi xưa chạy lung tung không biết, bây giờ biết mình chạy lung tung là bắt đầu có tu rồi đó. Thấy không? Thành thử ra có rất nhiều người họ nói vậy. Họ nói chắc tôi không có duyên quá à. Tôi ngồi tụng kinh sao tôi nghĩ tầm bậy nhiều quá. Hồi xưa nghĩ tầm bậy là chạy theo, bây giờ nghĩ tầm bậy mà biết mình nghĩ tầm bậy tức là bắt đầu có nghĩ không tầm bậy rồi đó. Nhờ mình không tầm bậy cho nên biết mình tầm bậy. Cho nên tu là cái chỗ mình biết. Chúc đại chúng niệm Phật được viên thông. Và viên là gì? Viên là tròn, không phải viên là vò. Viên là tròn, là vô ngại. Nhờ viên tròn vô ngại cho nên mình thông suốt. Mà thông suốt thì có nghĩa là bất cứ ở cảnh nào mình cũng không có bị chướng ngại. Mà không chướng ngại thì gọi là đại. Mà nhờ có trí lực, có hùng lực, có dũng lực thì chúng ta gọi là thế chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là một vị Bồ Tát có khả năng vô ngại trước tất cả mọi cái tình huống. Mà nhờ được như vậy cho nên Ngài cầm hoa sen. Thấy không? Ngày hôm qua có một em Phật tử nó nhỏ xíu rồi nó giơ tay nó hỏi tại sao Phật ngồi trên bông sen. Mình giải thích xong rồi cái con đứa khác nó giơ tay nó nói tại sao cái bông sen có một chút mà Phật ngồi lên nó không xẹp. Quý vị thấy con nít không? Con nít nó hỏi rất, mà nó rất là đúng cái gì nữa. Nó hỏi đúng cái gì nữa. Nó nói Phật ngồi bông sen, mà bông sen thì chút mà Phật bự quá, Phật ngồi nó không dẹp cái bông. Cho nên trong sách thường dùng cái chữ là xích tử chi tâm. Xích tử chi tâm là tâm của một đứa nhỏ, mà tâm đứa nhỏ thường là nó rất là chân chất. Có một hôm qua hỏi mấy đứa nhỏ chứ con có biết tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc giày không? Có một đứa nó giơ tay nó nói tại ông mất chiếc kia rồi. Đổi hết cãi luôn không? Cổ hỏi giải nghĩa muốn nghe nữa không? Quý vị thấy thường khác, con người mình luôn luôn sống với hai cái điều: phải, trái, đúng, sai, đẹp, xấu, lành, dữ, thiện, ác. Lúc nào mình cũng có cái đối đãi. Mà chính cái đối đãi đó cho nên con người mình sao có sự tranh cãi, đúng không? Mà cái người mà sống ta vượt cái đối đãi đó, ta trở về với cái nhất nguyên là một. Pháp Hòa ví dụ cái miếng vải này á, khi mà người ta dệt nó đó, người ta đâu có quy định là để dành mái y. Nhưng mà tại vì mình thấy cái vải này nó tốt, cái màu nó đẹp, cái mình mới đem mình đóng thành cái này. Bây giờ chúng ta gọi là y. Mà nếu thí dụ bây giờ cũng một cái người khác, họ mua cái này họ may áo dài, vải là vải thôi. Còn bắt đầu hình thành cái tướng gì thì mình mới đặt cho nó cái tên. Như vậy thì cái tên đó là mình đặt là tại theo cái tướng mà đặt, chứ nó đâu có cái gì mà chúng ta phải tranh cãi. Nó không bao giờ nó tự nói nó là tên gì hết á. Nó không nói nó là Hồng, nó không nói nó là Cúc. Tự mình à, thấy cái tướng đó mình kêu Cúc, mình kêu Thược Dược, mình kêu hoa gì đó là mình đặt cái tên. Giống như chiếc dép á, trước khi nó hình thành là phải hay trái thì nó chỉ là một miếng da. Khi mà người ta may, người ta đóng nó thành chiếc dép trái thì mình đặt cho nó là gì? Trái. Mà lỡ mình thấy ai mang chiếc trái qua phải thì mình cự liền, mình nói mang ngược. Mà lỡ cái người đó bẩm sinh người ta mang ngược thì sao? Thí dụ người ta có tật, cái chân người ta vậy, người ta phải mang vậy sao? Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, nếu chúng ta càng vướng vào hai cái đối đãi tốt xấu, phải trái, là cả ngày chúng ta cứ tranh cãi. Cái người mà sống mà vượt á, có nghĩa là chúng ta thấy được cái tương đối của tất cả, chứ không có cái gì tuyệt đối. Thấy được tương đối là thấy được lẽ thật và sống vui. Còn bắt tất cả đều tuyệt đối tức là chúng ta không thấy được lẽ thật của cuộc đời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, một cái người mà họ đánh võ công cực hay, họ có tử nguyệt không? Có chứ, họ đâu phải thần thánh gì đâu, họ sống hoài. Nhưng mà tại mình không biết tử nguyệt của họ, mình đánh chỗ nào họ cũng, người ta gọi là mình đồng gia sắc, đánh không đúng trúng thôi. Nhưng mà tại vì mình chưa bấm đúng cái tử nguyệt. Vậy thì cái anh mà mình đồng gia sắc, võ công cái thế, ảnh cũng chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Vì mình chưa nắm được cái chỗ điểm, cái yếu điểm thôi. Quý vị thấy điều đó. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không bắt buộc ai tuyệt đối bất cứ cái gì. Mình còn chưa tuyệt đối, và trên thế gian này không có cái gì tuyệt đối, tương đối thôi. Ở bên Ấn Độ á, mấy cái anh mà đi ăn xin á, là người ta biết hết cái chuyến đường của mình. Mình ghé cái chùa này á, là mấy anh biết là một lát nữa sau chiều này mình đi tới chùa nào. Bởi vì cái, nó như vậy là nó đi theo cái chuyến như vậy. Mấy ảnh lê lết ở dưới đất vậy nè, trời ơi, mình thấy giống như là tay chân mấy ảnh gãy rồi, hư hết trơn. Mình cho tiền, mình mới vừa xây qua, mình leo lên xe của mình đi, cái ảnh phóng lên chiếc xe đạp, ảnh đạp, ảnh lái, ảnh đạp chiếc xe đạp, ảnh qua cái mé bên kia. Hồi nãy mình nói anh này coi như tàn tật tuyệt đối, nhưng mà cái tuyệt đối mình nhìn thôi, ảnh là người không có tật nguyền gì hết á. Ảnh chỉ giả bộ ảnh thôi, rồi lát nữa là ảnh nhảy lên chiếc xe đạp, ảnh đạp ảnh qua cái chùa kia, ảnh chờ mình ở bển rồi. Bây giờ đó, người ta có chế cái chân cùi bằng nhựa, người ta họ làm cái khúc cái chân cùi nhựa vậy nè, nó khúc vậy thôi. Thì người ta mới ngồi xuống cái kiểu như người Nhật ngồi chồm hổm lên vậy đó, rồi cái gắn cái khúc chân cục á ở ngay cái đầu gối mình, thì cái chân cục nó lòi ra vậy nè. Rồi đi ngang thấy người này lòi hai cái chân cục ra, mình mới bỏ tiền vô đó. Có cái đứa nhỏ đó, nó cắt cớ, nó đi ngang, nó không có bỏ tiền, mà nó lấy con thằn lằn nó giục vô trong cái rổ đó. Thì cái ông mà ăn xin đó, ổng thấy cái con thằn lằn á, ổng mở mắt ra, ổng đang gục gục về ổng xin, mà tới hổng tưởng ổng nghe cái kẽn, ổng tưởng có tiền, ổng mở ra ổng thấy con thằn lằn, ổng hoảng hồn nhảy ra ổng chạy, thì hai cái chân nhựa nó gà quất quất. Không có gì tuyệt đối nha. Cho nên Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày á, là để nhắc nhở chúng ta là luôn luôn á, chúng ta đừng có bị kẹt hai bên. Phải không? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu trung đạo á, đừng có ép xác của mình quá, thân của mình bệnh tật không tu được. Nhưng cũng đừng cung phụng mình quá, vì bận rộn tối ngày không có thì giờ tu. Ăn no quá sẽ mệt vô cùng, đói quá rã rưởi không tu được, ăn vừa đủ no là tốt, phải không? Thành thử ra lúc nào Phật cũng dạy mình như vậy. Cho nên Phật có cái chấm ngay giữa nè. Khi người ta vẽ hình Phật, người ta vẽ cái chấm ngay giữa là tượng trưng cho trung đạo, không có thái quá, không có bất cập, lúc nào cũng giữ cái mức trung bình đó. Đó là tượng trưng cho tổ quẩy một chiếc dép, không có kẹt hai bên. Thôi mình nghỉ nha.
Mời đại chúng niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân